chế công sơ.
Thứ hai, phá ngoại đạo còn chấp có công.
Mấy đoạn này đọc qua quý vị thấy dễ hiểu không? Cái gì thình trâu thình thỏ, thình trâu thình thỏ qua. Thực ra cái ý nếu mà nắm được rồi thì nó không có khó. Còn nếu không nắm được ý thì cái chữ nghĩa nó làm cho mình rối nùi. Ở đây tôi tạm nói cái tổng quát trước rồi mới đi sâu từng chi tiết. Ví dụ như mình ngủ mộng, khi mình ngủ mộng thì cái cảnh ở trong mộng nó có cảnh người, có hư không. Như vậy thì cái cảnh và người đó thuộc về có, hư không thuộc về không, phải không? Như vậy thì cái có và cái không ở trong mộng đó nó có thiệt không? Nhân chỗ nào có nhà có cây thì nói đó là có, chỗ nào trống rỗng thì gọi đó là không. Như vậy thì cái không và cái có đối đãi trong mộng đó thì cái đó là thiệt hay không thiệt? Như vậy thì nếu mình nói từ cái có này gọi là có, chỗ không có kia gọi là không, chấp cái có là có thiệt, cái không là không thiệt, thì cái đó là cái không thấy được cái gốc mê, phải không? Còn nếu mình biết cái có không là đều từ mê mộng mà ra thì cái có và cái không đó mình không phải nên chấp. Nên chấp không? Đó là trường hợp thí dụ thứ nhất. Cái thí dụ thứ hai là thí dụ mình coi phim chiếu bóng, thì những cái bóng hiện ra trên cái tấm màn, mình nói cái đó là có hay là không? Nói cái nào gọi là đúng lẽ thật? Khi mà hiện ra nhà cửa cây cối rồi những chỗ rỗng trống không, thì như vậy cái nhà cửa cây cối và cái không trong cái màn, trong cái bóng đó, thì mình nên nói sao? Thật có nhà cửa, thật có những cái chỗ không, hay là không thật có? Tất cả cái đó đều là bóng hiện, nó là huyễn hóa, không có thiệt. Đó là hai cái đó để làm cái ví dụ chung. Ở đây nó từng trâu từng thỏ. Trâu có từng không? Thỏ có từng không? Tức là nói từng trâu là để ví dụ cho cái có, nói từng thỏ là ví dụ cho cái không. Nói có, nói không, cái không là tựa cái có mà nói không, cái có là tựa cái không mà nói có, chứ nó không có thiệt. Như vậy hiểu vậy thì cái chấp có chấp không này là một cái chấp vọng tưởng không thiệt, mà phàm phu hay là ngoại đạo đều cho nó là thiệt. Như vậy cho nên hiểu được cái lẽ này rồi thì hai cái đối đãi có không đó đều là hai cái giả tướng không thiệt, như quyển như quá. Nếu biết nó không thiệt như quyển như quá, từ mê mà hiện thì trúng. Còn nếu thật có thật không đó là sai, đó là phòng thu. Bởi vậy cho nên cái đó là cái tổng quát. Còn ở trong đây giảng thì Phật đi về chi tiết từng phần để cho mình thấy. Thì như vậy để hiểu rằng cái có không mà Phật nói đó là cái mê lầm, cái đó là một cái chấp sai. Nhưng mà hiện giờ tất cả chúng ta là sao? Nói chỗ này là có hay không? Chỗ này là có hay không? Nhất định cái này là có, nhất định chỗ này là không, phải không? Cái đó là nhất định chứ không nghi ngờ hết. Nhưng mà cái có này là đối với cái không này. Vì đây không cho nên nói đây có, vì đây có nên nói đây không. Không có cái có không thiệt, mà với cái mắt thường thì mình thấy nó thiệt. Bởi thấy thiệt cho nên mình khó mà bỏ qua được. Mà nếu thấy đây có thiệt, đây không thiệt, thì ai nói chỗ không này là có mình chịu không? Rồi là ai nói chỗ có này là không mình chịu không? à, không thể chịu nổi. Mà trong nhà Phật, trong cái có này tức là không, trong cái không này tức là có. Cho nên thiên hạ cứ nói đạo Phật nói cái gì khó hiểu, vì sắc sắc không không, sắc tức là cái có, không là cái không này. Như vậy thì cái không này đạo Phật nói không phải hẳn không, cái có này không phải hẳn có. Nó thì như vậy, có và không chỉ là cái đối đãi giả lập chứ không có thiệt, từ cái mê vọng mà ra. À, bây giờ tôi đi chi tiết ở trong cho quý vị thấy. Ơ hai, phá mại đạo vọng chấp có không. Phật bảo đại huệ, có một thứ ngoại đạo khởi vọng tưởng chấp trước có không, nhân giác tri hết, tưởng như thỏ không tình. Đó, nghĩa là nhân nơi cái hiểu biết của mình, khi mà nó mất đi thì nói nó là không, giống như con sỏ thỏ không có tình vậy. Như thỏ không tình, tất cả pháp cũng lại như vậy. Nghĩa là khi nghĩ rằng tất cả cái giác tri nó hết, nó không còn, thì giống như thỏ không tình là không. Rồi các pháp khác nó cũng rồi bại hoại thì nó cũng sẽ hết, giống như là con thỏ không tình cũng là không. Đại huệ lại có ngoại đạo thấy cầu na chuẩn, cầu na cực vi, đà la thiếu, hình xứ, hoành pháp, mỗi mỗi sai biệt, thấy được chấp trước thỏ không tình, hoành pháp khởi tưởng sâu có tình. À, hồi nãy đó, từ cái tri kiến hết mình tưởng nó là không, rồi cho chấp nó là không giống như thỏ không tình, rồi từ cái tri kiến hết thấy là không, thì tất cả pháp tình nó diệt, mình cũng tưởng nó là không cũng như thỏ không tình. À, đó là đứng mặt chấp không. Bây giờ đứng mặt chấp có, thì có những ngoại đạo thấy những chủng tử, thấy cầu na, thấy cực vi, thấy đà lỗ thiếu, thấy hình xứ, thấy hoành pháp, tức là mọi sự sai biệt của thế gian có rõ ràng. Bởi thấy rồi phải chấp trước thỏ không tình, hoành pháp khởi tưởng không có tình, tức là cái không, cái không kia mà bây giờ ở đây có mọi pháp nó hiện bài, nó sắp xếp rõ ràng, thì những cái hiện bài rõ ràng này đối với cái không, thì cái hiện tướng thực có ở trước mắt thì cái đó không hay có. À, cái đó là có, cho nên lực khởi tưởng sâu có tình chấp đó. Tất cả cái gì hiện bài trước mắt mình thấy được có hình có tướng thì cho đó là có, cho nên gọi là chấp sâu có tình, khởi tưởng sâu có tình. Như vậy thì đây là hai cái hiện tượng chấp có và chấp không. Ở nhân ở trên thấy cái tiêu diệt rồi mình nghĩ không, rồi chấp tất cả pháp là không. Nhưng thấy ở dưới này thấy tất cả pháp nó hiện bài, rồi chấp tất cả pháp đều là có. Hai kiến chấp chẳng hiểu tâm lượng. Đó, khi mà rơi vào hai kiến chấp có và không rồi thì không hiểu được tất cả cảnh đó, từ tâm mê mà hiện, cho nên không hiểu được tâm lượng. Cảnh giới tự tâm vọng tưởng thanh trưởng, thanh thọ dụng, thanh thọ dụng kiến lập vọng tưởng căn lượng. Đó, tất cả những cảnh giới mà mình thấy có hay không đó chẳng qua là từ tâm vọng tưởng nó làm cho tăng trưởng thôi, rồi có những thân thọ dụng rồi kiến tập thứ này kia đều là gốc của vọng tưởng. Đại huệ, tất cả pháp tánh cũng là như thế, lìa có không chẳng nên khởi tưởng. À, đứng về pháp tánh thì các pháp nó không có không có không, phải lìa cái chấp ha, lìa cái khởi tưởng các pháp là thật có, các pháp là thật không. Này đại huệ, nếu lại lìa có không mà khởi tưởng thọ không tình, ấy gọi là tưởng tà, vì kia quán nhân đối đãi, đó thuộc về quán nhân đối đãi. Nếu mình lìa cái chấp có không rồi thì khi lìa chấp có không là mình tưởng như vậy, không chấp có không chấp không, tức là cái không chấp có không chấp không đó nó là không. Như vậy thì tất cả pháp nó là không, thì nếu nói như vậy đó thì cũng là bị mắc kẹt cái chấp không. Nó như trong luận Trung Quán có dạy đó, nếu mình thấy các pháp không tự tánh, rồi mình nói là các pháp là không tự tánh, mình chấp cái không tự tánh là thiệt, cũng là cái bệnh. À, ở đây tại sao mình nói đó là bệnh, là tưởng ta vị kia quán nhân đối đãi, tức là quán cái đối đãi đó, rồi mình nói là không. Thì như nãy tôi nói, cảnh trong mộng hoặc là cái hiện tượng sự vật mình thấy là có, chỗ trống không mình thấy là không, rồi mình nói rằng cảnh trong mộng đó nó là không, vì có không đều là mộng cho nên nó là không, khẳng định nó là không hết, thì như vậy trúng chưa? Tuy nhiên nó là không tự có, nhưng mà khi mộng thì có hay không? Như vậy thì nếu mình khẳng định nó không hết thì đó cũng là cái chấp. Cho nên biết tất cả cảnh đó nó không thiệt có, nhưng một khi mộng thì nó hiện ra. Cho nên nói tất cả cảnh như mộng như quyển, chứ không thật nói nó là thực có hay là thực không gì. Thở không tình chẳng nên khởi tưởng, đó, tức là cái không mình không nên khởi chấp. Cho đến duyên trần tánh phân biệt tự phải đều không thể được, đó, cho tới những cái có cũng không thể được. Đại huệ cảnh giới thánh ly không nên khởi tưởng trâu có tình, đứng về cảnh giới thánh lìa những cái chấp thì cũng đừng có khởi chấp có, cũng đừng có khởi chấp không, đừng có khởi tưởng bỏ có tình đó là đừng chấp không, đừng khởi tưởng trâu có tình là đừng chấp có đó, phải rời hai cái chấp có và chấp không đó. Đây là chỉ rõ không đạt được tự tánh vọng tưởng nên có ngoại đạo chấp tà chấp, vọng tưởng từ bất giác tâm lượng mà khởi, nghĩa là cái cảnh đó từ cái bất giác tâm lượng khởi ra, nó không có thực thể, tâm không phải cứ động do bất giác vọng sanh, vọng sanh chẳng phải có, vọng diệt chẳng phải không, vọng sanh vọng diệt thì không thể nói diệt có cũng không nói diệt không được, có không cả hai đều vọng, luống tăng thêm bất giác chẳng phải cái gốc tâm lượng. Nó như vậy thì mình thấy có thấy không là mình tăng trưởng cái bất giác, cái mê lầm, nó không phải là biết được các pháp từ cái tâm lượng mê mà hiện. Thế nên chẳng rõ tướng sanh mới kẹt nơi vô minh, lầm chấp căn thân khí giới nát rơi vào nhân thường. Nếu mình lầm chấp căn thân khí giới là thiệt thì đó là rơi vào cái nhân thường, dù có quán nhân hết lại trôi vào đoạn diệt. Ở khi mình nói rằng tất cả cái thân này và cảnh giới này mai kia nó sẽ hoại diệt, diệt là nó hết, thì đó thì lại còn chấp về đoạn diệt. Đây là thở không tình cùng với câu có tình, bởi vì đối đãi mà tưởng sanh, bị đối đãi nhau mà lập có mà lập không. Tuy ở trong chánh pháp vẫn chưa dễ gì liền đó chống lìa, như hiện giờ chúng ta là cái người đủ phúc duyên ở trong chánh pháp học hiểu được đạo lý, nhưng bây giờ mình có lìa chấp có chấp không chưa? Sao vậy? Như vậy mình biết cái chấp có chấp không là không đúng không thiệt, mà tại sao mình không lìa? Nghĩa là lá thì cũng nói cái này thật có, cái này thật không, không thế nào mà nói khác được. Cái đó là cái thói quen. Cái thói quen này không phải chỉ quen của mình thôi, mà mình lại quen với cả những người xung quanh. Vì xung quanh ta nói cái này nhất định có, cái này nhất định không, rồi mình mới hiểu chút ít, mới mở mang một chút trí tuệ, biết nó là không thiệt có, không không thiệt không, có không thiệt có. Tuy biết như vậy nhưng mà biết còn yếu, bị xung quanh đã nói cái này thiệt có, này thiệt không, rồi mình cũng phải nói theo. Như vậy mà rồi lìa nó không được. Bởi tâm lượng bản hữu chưa tròn thì mê tình bất giác khó hết. Bởi cái tâm lượng bản hữu là sẵn có của mình chưa tròn, cho nên cái mê tình bất giác của mình khó hết. Biết rõ hiện tiền chẳng phải có, rỗng lặng chẳng phải không, mà đương niệm chưa tạm thấy, tưởng lặng lẽ vẫn thầm lớn. Như vậy thì mình biết rõ hiện tiền chẳng phải có, tức là cảnh vật hiện tiền chẳng phải có, chỗ rỗng không, rỗng lặng chẳng phải không, mà đương niệm chưa tạm thấy, biết vậy mà cái thấy rõ trong cái hiện tại mình chưa thấy, tưởng lặng lẽ vẫn thầm lớn, cái tưởng có không thầm thầm cũng vẫn còn tăng trưởng. Nên nói lìa có không mà lại tưởng, khởi tưởng thỏ không sừng. Bởi vậy nó lìa chấp có chấp không mà vẫn còn kẹt ở trong không. Tóm lại quán không bởi vì kẹt hữu, đã tin rõ quyển thì đâu cần lại không. Có chẳng thể được thì không từ đâu đối đãi. Nghĩa là cái có nó không có thể được thì cái không từ đâu mà ra. Nên nói cảnh giới thánh ly cứu cánh không nên khởi tưởng câu có sừng, nhân giác tri hết. Đây là dẫn cái là giải trên. Số luận sư như số luận sư tọt tám muôn kiếp mà mình không biết, xét biết các pháp trước mắt rốt cùng trở về hết sạch, đồng với sừng thở, giữ chủng là bốn đại chủng, cầu na dịch là y, đà la thiếu dịch là trần, hoành pháp là các pháp sắp bài. Như thuận thế sư thấy tứ đại chủng y cực vi trần làm sanh nhân, bởi có các pháp sắp bài mỗi mỗi sai biệt, cho nên chấp khó không sừng mà khởi tưởng câu có sừng. Chấp cái không là không mà lại khởi tưởng các pháp nó là thật có. Bồ Tát Đại Huệ bạch Phật: Thế Tôn, người được không vọng tưởng, thấy tướng chẳng sanh rồi, tùy đó suy nghĩ quán sát, chẳng sanh vọng tưởng nói là không chăng? Bây giờ Bồ Tát Đại Huệ muốn hỏi sâu thêm từng nữa, nói khi mình không có vọng tưởng chấp có chấp không, vì mình quán sát mình không sanh vọng tưởng thì như vậy có nói là không chăng? Người thấy tướng chẳng sanh nghĩa là thấy sừng trâu không thật có, chẳng sanh tướng có, do đây so sánh chẳng khởi vọng tưởng. Đây là tột nhân chấp không của ngoại đạo, muốn Thế Tôn nói rõ đó. Phật bảo Đại Huệ: Chẳng phải quán sát chẳng sanh vọng tưởng nói không, vì cớ sao? Vì vọng tưởng nhân đó mà sanh, y sừng kia sanh vọng tưởng, do y sừng sanh vọng tưởng, thế nên nói là y nhân. Y sừng tức là y những cái cảnh tượng có không, thở không sừng, câu có sừng mà khởi ra cái chấp, khởi ra cái suy nghĩ, vì vậy mà y sừng mà sanh ra vọng tưởng. Mà nếu còn y nơi cái có không mà khởi nghĩ thì cái đó cho cái có không là cái nhân để cho mình tựa. Vì lìa khác và chẳng khác, chẳng phải quán khác chẳng sanh vọng tưởng nói là không sừng. Vì lìa cái khác và chẳng khác, cái khác là có, chẳng khác là không, chẳng phải mình quán khác chẳng sanh vọng tưởng nói là không sừng. Tức là khi mình quán sát cái có, cái không, mình thấy nó không thiệt, rồi mình nói như vậy thì có không đều là không, rồi mình chấp vào cái không đó nữa cũng là trật. Việc ngoài thánh trí thấy có, thấy không đều là nhân vọng tưởng, nên phải lìa vọng tưởng, tưởng y nơi sừng mà chấp có không. Đây là do phân biệt có không là nhân, nó không phải chánh nhân. Khác cùng chẳng khác đều là hí luận. Y nơi sừng khởi tưởng vọng tưởng có là chẳng khác, y nơi sừng khởi vọng tưởng không là khác, đều là nhân vọng tưởng, cả hai đều không thật. Thế nên người được thánh trí ắt không quá khác, chẳng sanh vọng tưởng nói không sừng bậy. Như vậy thì cái người mà đạt được thánh trí rồi thì mình phải biết tất cả pháp có không là từ cái bất giác vọng tưởng khởi, chứ nó không có thiệt. Bởi không thiệt cho nên đừng nói nó là có, mà cũng đừng nói nó là không. Đại Huệ: Nếu vọng tưởng khác với sừng thì không nhân sừng sanh, nếu chẳng khác thì nhân sừng sanh. Nếu mà nói cái vọng tưởng nó khác với cái có không mà sanh thì vọng tưởng khác với có không mà sanh thì tức là không nhân có không mà sanh. Nếu chẳng khác chứ có không là sanh, tức là nhân có không là sanh. Đây mới nói cho đến vi trần phân tích tìm cầu trọn không thể được, vì không khác với trình kia cũng không tánh. Bởi vì thường mình nói con thỏ không sình, con trâu có sình, nên sình trâu là có, sình thỏ là không, phải không? Nhưng bây giờ đứng về mặt phân tích, hồi xưa các tổ cũng phân tích quá kỹ, nói sình trâu khi mình phân tích cái sình trâu nó tự có hay không, hay là sự kết tụ nó từ những vi trần, những cái vi trần từ những vi trần kết tụ lại nhiều vi trần thành một cái sình. Như vậy nếu phân tích những vi trần nó ra thì tìm được sình có không? Như vậy thì căn cứ trên vi trần để phân tích cuối cùng tìm sình trâu không có. Mà sình trâu đã không có thì sình thỏ không, không với cái gì? Cái có đã là không thể có thì cái không làm sao có không? Có thể không? Phải không? Như vậy đó. Rồi mình nói theo cái ý của người xưa. Còn nếu nói như mình bây giờ, mình nói cái bàn này hay là cái chậu bông này là có, cái này là không, nhưng mà phân tích cái có này á, nó cũng từ những cái hạt bụi, phải không? Những hạt bụi nó kết, nó ráp lại thành cây, kết ráp lại thành cái chậu, kết ráp lại thành đất. Thì như vậy chậu, cây, đất đều là bụi. Mà bụi thì nếu phân tích bụi nữa tới cuối cùng thì nó cũng không còn gì. Thì như vậy thì chính cái có này nó có thiệt có không? Mà cái có không thiệt có thì cái không làm sao mà thiệt không? Không đối với có mà là, mà cái có nó không thiệt thì lấy đâu có cái không? Đó, như vậy cho nên đây đứng về mặt phân tích mà nói, vì không khác với tình kia cũng không tánh, cả hai đều không tánh thì pháp gì? Nếu đã không có cái tánh thực, nếu nó không có cái thực thì còn nói nó là cái gì gọi là cái pháp thực? Kế sao nói là không, đã không thực thì làm sao nói có, nói không? Đại huệ, nếu là không thì không tình, quán là có nên nói thỏ không tình, không nên khởi tưởng. Bởi vì cái có nó đã không thiệt thì cái không kia nó cũng nào có thiệt, vì vậy nên không nên khởi tưởng. Đại huệ, vì chẳng phải chánh nhân mà nói là có không, có không cả hai đều chẳng thành. Bởi vậy cho nên xét cho cuối cùng thì cái có cái không nó đều không có thành được. Đây là nhầm vào người chấp không y nơi tình làm cái sanh nhân, như nậu tìm cùng thì nhân chẳng thật, chỗ chấp thành rỗng nên chẳng ưng khởi tưởng. Nghĩa là y nơi tình trâu chấp là có, rồi tình thỏ cho nó là không, nhưng mà tình trâu phân tích cuối cùng cũng không thành, mà không thành thì cái chấp có đã rỗng rồi thì chấp không kia cũng là trạch nhỡ. Ý nói vọng tưởng đã khác với tình thì lý ưng chẳng nhân nơi tình vậy. Nếu chẳng khác với tình tức là nhân nơi tình, nay chính nơi tình phân tích đến vi trần không thể được thì chẳng khác với tình này mà có tánh vẫn không thể định. Như vậy thì cái có của tình trâu phân tích cuối cùng đã không thể được thì cái có nó không được, thì cái y hay có mà chấp đó, cái vọng tưởng nó có được hay không? Có đã phi tánh thì cái không kia cũng phi tánh, cả hai đều vô tánh thì thế gian vật gì pháp gì mà có thể nói không? Như vậy cái có cũng không có thực tánh có, cái không cũng không có thực tánh không, thì như vậy cái có cái không nó không thực. Thì giờ ở thế gian này nói cái gì là có, cái gì là không? Thấy không mà nói không tình, thấy có không phải thật mà nói không tình. Đây là có không y nhân, y nhân tức là y nhân có không, chẳng nên khởi tưởng. Bởi vì nhân nơi có, rồi có tình nói là có, nhân không tình nói là không, rồi y nhân là khởi tưởng, thì đó là cái có không là cái nhân để cho mình khởi tưởng. Không phải chánh nhân là không được thật tướng của các pháp, hai thuyết có không đều thành thí luận. Như vậy thì nói có nói không đó là hai cái nó không thiệt, không thiệt mà chấp nó thành thí luận, không thấy được cái chánh pháp hay là cái thật pháp, thì như vậy tất cả chúng ta trong cuộc sống này có ai thoát ngoài hai cái chấp đó không? Có không? Nghĩa là không làm sao nói cái bàn này không được, phải không? Không làm sao nói chỗ này là có được. Nghĩa là luôn luôn nói đây là có, kia là không, và kia là không, đây là có. Luôn luôn là chấp như vậy. Mà cái có cái không là cái gốc mê lầm. Như vậy thì chúng ta đang có cái gì? Đang kẹt ở trong cái mê lầm, phải không? Nghĩa là không ai mà gỡ được cái chấp lớn lao đó. Cái chấp có và chấp không, từ cái chấp có chấp không nó đưa mình tới tất cả cái chấp tốt chấp xấu, chấp thiện chấp ác, chấp hơn chấp thua, đủ thứ như vậy thì cái chấp có không là cái gốc. Mà cái gốc đó nếu mình phá vỡ được thì mấy cái chấp kia sau đó nó vỡ. Còn nếu cái chấp gốc này phá không được thì nó không thể nào mà bền bỉ được. Ví dụ như mình bây giờ là một con người, thì một con người mình là có cái gì, phải không? Như vậy mình là một con người là có, còn ngoài chỗ trống này là không, đây là có, đây là không. Nhưng mà con người của mình nếu người ta phân tích cuối cùng cũng tìm con người không ra, nó không có con người thiệt. Từ những tế bào ráp lại vân vân, không có cái gì là con người. Và con người đã không thiệt thì cái không phải con người, chỗ không có con người nó cũng, cái không nó cũng không thiệt. Bởi đối cái có mà nói nó là không. Thì như vậy, cho nên mình thấy ở đây Đức Phật này chia sẻ cho mình thấy rõ ràng cái có và cái không đều không thiệt. Đại Huệ, lại có các ngoại đạo chấp, chấp trước việc sắc không, hình xứ hoành pháp, không thể khéo biết chừng ngàn của hư không, nói sắc lìa hư không, khởi kiến chấp vọng tưởng chừng ngàn. Đó, ở đây là Đức Phật đi sâu thêm một tình nữa, nói rằng những người ngoại đạo chấp trước việc sắc, sắc là có, không là không, rồi những cái hình xứ, những hoành pháp, tức là những cái pháp sắc bài đó, không thể khéo biết chừng ngàn của hư không. Như vậy thì cho cái này là có thì nó hoàn toàn là có, là sắc. Còn cái chỗ này không là hoàn toàn là không, mà nó không biết rằng trong cái sắc này nó vẫn có cái không. Đây là kèm phá ngoại đạo chấp có không. Chấp có bèn gồm nói không nhân, có đối đãi nên phải lìa hết. Chấp trước sắc khác với không, nghĩa là tứ đại chủng và vi trần hay sanh tất cả pháp, do không biết trình ngàn sắc cùng không, cùng hư không, nên khởi tất cả vọng tưởng. Thì như vậy tức là họ chấp trong cái sắc là sắc, trong cái không là không, mà không ngờ không biết được cái không nó đã có nằm ở trong cái sắc đó. Thì đoạn sau nó rõ hơn. Đại Huệ, hư không là sắc, theo vào sắc chủng. Đại Huệ, sắc là hư không, chỗ năng trì sở trì mà dựng lập tánh. Mấy cái câu này nó giống trong Bát Nhã. Hư không là sắc, tức là sắc, tức không tức thì sắc cái gì. Rồi sắc, sắc là hư không, tức là sắc tức thì không. Tại sao mà hư không là sắc, sắc là hư không? Vì chỗ năng trì sở trì mà dựng lập tánh. Nghĩa là hư không là năng trì, sắc là sở trì, tức là cái sắc là cái bị giữ, hư không là cái hay giữ. Hồi xưa nghe nói cái này khó hiểu quá, lẽ ra cái sắc là giữ hư không chứ, cái hư không làm sao giữ cái sắc, phải không? Nhưng bây giờ mình thấy hư không giữ sắc hay sắc giữ hư không? Cái trái đất mình là sắc hay không? Nó là sắc mà nó nằm ở đâu? Nó đương nằm ở trong hư không. Vì vậy hư không giữ nó hay nó giữ hư không? Cũng như mình thấy hạt bụi nó bay trong hư không thì mình nói hột bụi giữ hư không, hư không giữ hột bụi. Như vậy thì mới thấy cái sắc nó là cái sở trì, mà cái hư không là cái năng trì. Thì như vậy hư không bọc sắc chứ không phải sắc nó trùm hư không, phải không? Như vậy thì hư không nó trùm hết tất cả sắc. Thì như vậy cho nên không tức là sắc,
gì
sắc nó nằm trong không à, thì không tức là sắc, rồi sắc tức là không, tức là sắc đó nó nằm trong hư không. Đó là mình nói cái năng tỳ tử tỳ ở bên ngoài, bây giờ nói sâu trong. Việc sắc không phân biệt nên biết đại huệ, khi tứ đại chủng sanh tự tướng mỗi thứ đều khác, cũng chẳng trụ nơi không, nơi hư không, chẳng phải nó không hư không. Đó. Như vậy thì sau tứ đại chủng khi mà sanh ra có các sự vật, đất nước cho lửa hợp thành mỗi sự vật, thì trong mỗi sự vật nó có cái hư không không đó không? Bây giờ nói gần nhất là cái thân mình, gọi là sắc thân nè. Sắc thân này có không không? Nếu không có không thì lỗ mũi là sao mà hít không khí, phải không? Nếu không có hư không thì cái miệng làm sao mà nuốt cơm, nuốt nước vô được, phải không? Lỗ tai không có hư không làm sao nghe tiếng, phải không? Rồi toàn thân không có hư không làm sao mà ra mồ hôi, rồi hơi thở. Như vậy thì trong cái sắc này nó mang cái không sẵn trong. Rồi cho tới cái cây này, nó có không không? Nếu không có không là sao rút nước lên được, nó rút nước là để nuôi lá. Như vậy thì con mắt mình quá thô thiển, mình chỉ thấy cái cây nó làm hình sắc dày đặc, chứ không ngờ trong đó nó cũng trống, rồi nó rút nước, rút phân rồi lên nó nuôi. Rồi cái bàn này nó cũng là không, ta đến ta nói trong bàn ta thấy nước nhiễm mà cũng có cái không. Như vậy thì tất cả sự vật ở giữa này nó đều có cái không ở trong ở trên. Nên nhiều khi tôi ngồi hoặc là nằm để mà chích thuốc, tôi cũng có cái cười thầm, da thịt mình nó liền thiệt hơn, nó hở cho nên cái kim nó chĩa vô cái nó nhấp vào mình, nó mà nó lấy cái kim ra cái nó bít lại, thế như vậy nó khó khăn, nó hở nó trống, mà hở trống cho nên khi mà đẩy cái vô cái thì nó tẹt qua cái bên, nó dẹt quá, rồi tới rút ra cái nó bít lại thôi, giống như là một mớ bèo mà nó phủ trên mặt hồ ấy, phải không? Nghĩa là nhìn sao thì thấy nó khít nhau, nhưng mà đẩy qua cái khít bên này khít qua bên kia khít lại thì có chỗ trống liền, rồi cái kéo cái cây là kéo cái gào nước cái thùng nước lên, rồi cái thì nó thẳng nó ráp lại, thì như vậy nó có thiệt khít nhau gì đâu, phải không? Nó trống nó hở, đó là mình nói trong cái da thịt mình cho là khít nhau liền lặng đó. Hướng nữa là có lỗ mũi, là lỗ tai, là miệng, lỗ trong ruột mình. Nếu không có trống thì làm sao nó tuôn những cái đồ kia ra. Bông tử mình không trống làm sao nó chứa được những đồ đem vô, phải không? Thì như vậy thì rõ ràng chính có cái không mới có một cuộc sống. Không có cái không thì sự vật không sống được. Như vậy thì cây có nhà nữa, mình nói đến cái nhà thì có cái thứ rỗng ở bên ngoài trống này mới xài được, phải không? Nếu cái nhà này mà không có không thì cái nhà này có xài được gì không? Thì như vậy thì mới thấy rõ ràng là cái không và cái sắc không rời nhau được. Trong cái sắc có cái không, trong cái không có cái sắc, rõ ràng không có nghi ngờ. Nên ở đây Phật giải thích cái không cái sắc nó nhiều mặt. Cái không cái sắc từ một cái năng trì sở trì, tức là chỉ cho cái thế giới là sắc, hư không trùm chúng quanh. À, thì như vậy thì chính trong cái sắc nó đã có cái không bỏ bọt rồi, rồi chỉ thẳng trong cái sắc mà do tứ đại hợp đây, thì cái sắc nào cũng có cái không ngập ở trong hết. Nếu không có cái không thì mọi sắc không có thể hở. Nên mình nhìn đi, mình đi dưới đất, mình đi bịt đuổi, mình tưởng trong nó là khít khao cái gì, dặn gì, nhưng mà đổ nước để tập họ rút nó từ trên. Nếu không có trống mà sao nó rút được? Cho tới những cái cục gạch của mình tưởng nó khít khao lắm đó, mà rồi nó cũng hở, cũng trống. Như vậy mới thấy rằng nếu mà mình, con người của mình mà dùng những cái kiếm điểm như cho thiệt tế nhị, nhìn vô con người mình nó thấy nó cười lắm ha, đẹp không? Thấy sao nó có hang, có lỗ tùm lum ở trên, mỗi lỗ chân lông mà thấy chừng thằng móng tay thôi thì mình thấy thân mình như cái lỗ xảo vậy, nó có cái gì thiệt đó. Đó, tại vì con mắt mình nó thô, rồi mình thấy nó dễ coi chút vậy thôi. Thế nếu mình mang cái hiển vi mà cho thật phát là lớn lên chừng mấy nghìn lần thì mình nhìn con người nào như cái lỗ xảo, nước mà tương tương ra cùng mặt cùng mày, không có gì là tốt là đẹp là thiệt hết trơn đó. Hiểu vậy thì mình mới thấy Đức Phật nghĩa là chỉ cho mình biết những cái lý này cả mấy ngàn năm rồi, phải không? Mấy ngàn năm mà Phật đã chỉ rất rõ ràng, đâu có lạ lùng nữa. Như vậy mà người ta cứ nói cái lý sắc không khó hiểu, sắc không nó rất quá rõ. Theo vào sắc chuẩn là thế gian không có một pháp nào lìa hư không mà chẳng bị hư không chen vào. Năng trì là hư không, năng trì sở trì là sắc sở trì. Thế gian cũng không có một pháp chẳng được hư không sở trì, tức là bỏ bọc. Đây là kiến lập tự tánh sắc không, nên như thế mà biết. Nếu y sắc nên không, y không nên sắc, chỉ là kẻ phàm phu và ngoại đạo vọng kiến vậy. Thì như vậy, nếu nói sắc riêng, không riêng, thì đó là cái vọng kiến của ngoại đạo và phàm phu, phải không? Còn nếu cái người trí thì không thấy nó lời nhau. Trong sắc có không, trong không có sắc, hai cái không tách rời nhau được. Thì giờ mấy vấn đề nghĩ lại coi, mình nói chuyện hàng ngày đây là nói theo vọng kiến của phàm phu ngoại đạo, hay nói theo cái trí tuệ của thánh nhân? Nói theo nó không bao giờ đúng đã thật, phải không? Thấy cái sắc là phải có là sắc, phải không thật không, thì như vậy đó là cái vọng kiến của ngoại đạo, của phàm phu, mà tất cả chúng ta đều thấy như vậy, đều nói không thấy được cái lý thật. Như vậy cho nên đọc Bát Nhã luôn luôn sắc tức thị không, không tức thị sắc đó, nói hoài nó liền miệng, mà thời cũng thể thấy sắc khác với không, không khác với sắc, phải không? Hai cái nó tách rời nhau, thì đó là cái hiểu nông cạn, không có tới nơi. Nguyên nghĩa sắc không do mê trên thành thức, đồng thời hiện liền hiện, không có trước sau, cũng không có kia đây. Thì cái nghĩa này muốn đi thẳng vào cái chỗ nói sắc và không, từ nơi mê chơn mà hiện. Thì cũng như chúng ta nói, khi chúng ta mộng, ngủ mê mộng, thấy cảnh trong mộng, thì cảnh trong mộng đó mình thấy đủ sắc và không, phải không? Sắc và không trong mộng đó, nó hiện cái nào trước cái nào sau. Nếu một khi mê thì nó hiện đủ, không có nói trước, không có nói sau. Bởi vậy cho nên nó khi mê trên thì nó hiện. Đây mới dẫn kinh làm chính. Kinh Lăng Nghiêm nói: hối muội làm không, kết không làm sắc. Hối muội tức là cái mờ mịt đó, thì làm không, rồi kết cái không làm thành sắc. Lại nói: hư không sanh trong biển đại giác, như biển sanh hòn bọt. Như vậy thì cái hư không mà sanh trong cái biển đại giác giống như là cái biển mà có những hòn bọt. Cái biển đại giác của mình á, nó thênh thang, mà hư không ở trong nó á, giống như hòn bọt ở ngoài biển này. Như vậy nói cách khác là cái tánh giác của mình nó rộng lớn như biển cả, còn cái hư không ở trong cái tánh giác mình á, giống như những hòn bọt ấy. Mà hư không thì bao lớn, mày chưa thử tưởng tượng hư không bao lớn. Hư không vô biên mà nó ở trong cái tánh giác mình nó bằng hòn bọt, với cái biển tánh giác mình là biển mà cái hư không hòn bọt, thì như vậy tánh giác mình thì bao lớn. Như vậy thì cái tánh giác nó không thể lấy cái gì mà so sánh đối đãi có thể hiểu nổi, phải không? Cái hư không nó là cái quá tưởng tượng của mình rồi, mà là nó ở trong tánh giác giống như hòn bọt ở trên biển. Còn bao nhiêu cái thế giới, bao nhiêu hành tinh nó đều nằm trong hư không. Thì như vậy nếu mình đã được cái tánh giác thì mình tới đâu, con người mình cỡ nào. Vậy đó mà mình ưng giữ một chút lăn tăn trong đầu hay là tâm mình, phải không? Không có thể nào thấu được cái chỗ cứu kính đó. Cho nên mình học Phật rồi mới thấy rằng cái mê chấp của con người chỉ bám vào cái không đáng kể gì hết. mà rồi bám chặt vào nó, rồi quý mến, rồi yêu thương, rồi tạo nghiệp đủ thứ, gì khác không đáng kể. Nó không đáng kể ở hai mặt. Một á, là đứng về thời gian thì sự có mặt của mình trong mấy chục năm nó dài không, nó không nghĩa lý gì hết. Rồi đứng về mặt không gian thì như ở đây nói hư không vô biên đó, mà nó nằm ở trong cái tánh giác mình như hột bọt, hòn bọt ở trên biển. Thì như vậy cái tánh giác mình là biển mà nó không là hòn bọt, thì mình nghĩ cái nhà của mình, khu đất chùa mình là 10 mẫu, 20 mẫu gì đó, đối với cái tánh giác mình nó thấm vào đâu không? Vậy đó mà mình kiếm được cái chùa có được 5-10 mẫu đá cơ, mình quý đó, mình không dám, không dám bỏ, không dám quên đó. Khi đó thì cái tánh giác nó thênh thang mà mình không chịu nhớ, không chịu trở về đó. Bởi vậy ta nói là mê mình bỏ cái lớn mà đi theo cái nhỏ. Vì vậy mà kinh điển Đại Thừa luôn luôn chê trách chúng ta là cái kẻ ngu si. Những cái hình ảnh thí dụ đó, dụ nào là cùng tử bỏ cha mà cha là đại trưởng giả, mà mình bỏ để đi thăm mài, nghĩa là có, như vậy đó là để thấy là mình có cái tánh giác nó không thể nào dùng cái tướng thế gian mà đo lường được. Mà khi đó mình cứ lượm đặt những cái nhỏ 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 làm mình, cái thân mình được mấy chục ký. Rồi cái hiểu biết mình nó là sao? Người ta lượm cái hiểu biết lăng xăng như là những cái gì, những cái đèn điện mà chớp vậy nè. Mình chớp cái tắt, chớp tắt, lấy cái đó làm mình. Bây giờ giọng tưởng mình giống mấy cái đèn chớp tắt đó. Vậy mà lấy cái lăng thăng thanh diệt vậy đó, lấy đó làm thân mình, lấy cái thanh luôn luôn đổi giờ làm thân mình. Đó, mê muội tới chừng đó, nghe lấy cái tướng giả của thân tạm bợ làm thân mình thiệt, lấy cái tâm thanh diệt tạm bợ làm tâm mình thiệt, còn cái thể giác của mình nó thanh thang trầm cấp và bỏ quên. Như vậy cho nên nói tới sự tu là nói tới cái con người xuất trần vậy đó, nó vượt hết những cái tầm thường của thế gian. Vì thế gian cao lắm là giành nhau để làm, danh vọng lắm là ông tổng thống thôi, là cùng với gì phải không? Nhưng mà ông tổng thống 4-5 năm cũng hết. Rồi thọ hưởng nó thiệt là sung sướng đủ hết, thì cao lắm 80 tuổi cũng rồi, phải không? Còn cái miên diễn trùm khắp không biết bao nhiêu, mà kể thời gian không thể đo được, không gian không thể lường được, cái lớn vậy ta lại quên. Như vậy cho nên cái người tu là cái người tìm lại một cái mà thiên hạ không bao giờ biết nổi, nó cao như vậy. Vậy mà lâu lâu rồi cũng quên cái lớn lao đó, thì cũng nhớ những cái nhỏ nhỏ, phải không? Nhỏ tình củ khoai, tình trái móc, rồi cũng phiền não nhau. Thế còn nếu nhớ mình có cái to đó thì những cái thứ này có ra gì, có nghĩa lý gì quan trọng đâu. Cái câu kế nó cõi nước vi trần hữu lậu đều y không sanh ra. Bao nhiêu cõi nước đều là từ hư không sanh, mà hư không ở trong cái biển đại giác nó giống như hòn bọt vậy thôi. Nay chấp sắc chấp không đều là chừng ngàn trong mê chẳng lìa vọng tưởng. Cho nên bây giờ chúng ta chấp là sắc, chấp là không, đó là chấp cái chừng ngàn trong mê mà mình không khỏi lìa khỏi được vọng tưởng. Giác ngộ tự tâm hiện mới biết cảnh giới hiện ra đều đồng việc trong mộng. Hư không căn thân khí giới trong mộng bỗng nhiên hiện tiền, là sắc là không y nhiên phân biệt. Khi mà mình mộng rồi thì tất cả hư không cảnh sắc nó rõ ràng. Giác rồi sao mới biết là thức tưởng sanh ra chẳng thể có không vậy. Khi mình giác ngộ rồi thì mới biết cái cảnh đó đều do thức tưởng sanh, chứ không phải thật có thật không. Tự tướng tứ đại chủng mỗi thứ khác nhau, tuy chẳng trụ hư không mà sở nhập và sở trì không thể phân biệt được. Cái thì sở nhập, cái thì sở trì, không thể phân biệt được. Đây bởi chấp tứ đại vi trần là sanh nhân của các pháp, nên bài lời để hiểu nó vậy. Bởi vì người ta nói rằng tất cả những cái vi trần của tứ đại đó là sanh ra muôn pháp, chứ không ngờ muôn pháp đó đều ở trong không. Như thế đại huệ quán câu có tình nên thỏ không tình, đại huệ lại tình câu phân tích làm vi trần, lại phân biệt vi trần trong sát na không dừng. Kia quán cái gì mà nói không ư? Nếu nói quán các vật khác đó, pháp kia cũng vậy. Đây Đức Phật mới đi tới cái chỗ phân tích cuối cùng. Mình nói câu có tình tức là chỉ cho các pháp nó có, thỏ không tình chỉ cho các pháp nó không. Nhưng mà trên cái có này mình phân tích cho đến vi trần, thì tới vi trần thì nói là khi phân biệt vi trần trong sát na không dừng, thì nói như vậy mình cũng thấy nó rất là hợp với cái thời này. Người ta nói tất cả sự vật nó kết tụ bằng những nguyên tử, phải không? Mà những nguyên tử đó nó có đứng yên một chỗ không? Bởi vậy cho nên mình thấy hai cái nghĩa rất là hay, nghĩa là vi trần thay vì vi trần phải đó là nguyên tử. Rồi cái vi trần đó trong sát na không dừng, nó luôn luôn là quay cuồng nó. Thì như vậy mình mới thấy rất là khoa học, thấy không? Nghĩa là Đức Phật cách đây mấy ngàn năm rồi mà nói rất là khoa học, nghĩa là thấy rõ tình các hạt bụi nhỏ nó luôn luôn là quay cuồng chứ không có dừng trụ một chỗ. Thì từ đó rồi chúng ta mới thấy một hạt nguyên tử nó quay, rồi một cái trái đất to này nó dừng thì nó quay, rồi con người mình nó dừng thì nó quay luôn. Thành tất cả mình đã trong cái quay cuồng, phải không? Quay cuồng là luôn luôn thanh diệt liên miên. Thì tất cả cái quay cuồng thanh diệt có cái nào là diệt được đâu, phải không? Nó là cái gì mà nguyên thể dừng trụ một chỗ mãi mãi nó gọi là thiệt. Còn cái này là một dòng quay cuồng sinh diệt, mà nói thiệt được không? Vậy là mình cứ thấy thiệt này. Tình tế bào mình nó cứ quay cuồng sinh diệt, nó là theo cái hoạt động của nó thì nó là quay, còn theo cái thời gian nó thì nó diệt, cái này thay cái diệt. Thì như vậy thời gian không gian đều là trong hai cái tướng, nó sinh diệt và quay cuồng, chứ nó không có cái yên lặng, nó yên lặng. Bởi vậy cho nên á, muốn trở về cái thật thì phải là cái yên lặng. Như vậy thì thân là cái tướng biến động, rồi tâm mà mình chấp đó cũng là cái tướng biến động, phải không? Nghĩa là giấy khởi, nghĩ phải, nghĩ quấy, nghĩ hơi, nghĩ thiệt đều là biến động hết. Như vậy thì thân biến động, tâm biến động, lấy hai cái biến động làm mình, thì mình làm cái dòng biến động. Vì dòng biến động tức là luân hồi. Còn nếu mình không còn chấp những cái biến động đó, để cho tâm mình nó thản nhiên, lặng lẽ, thanh thản, thì đó là mình trở về cái thể mênh mông không giới hạn, phải không? Và cái mênh mông không giới hạn lại là cái không có biến động, thì làm sao nó là sanh diệt? Bởi vậy nên nói là niết bàn vô sanh. Còn mình đưa chạy theo cái biến động là sanh, là sanh tử, là phan hoại. Đó là cái nó rất là rõ. Cho nên mình biết rằng vi trần nó không dừng, nó không thiệt, thì cái kia đã không thiệt thì nói cái gì? Cái có đã không thiệt thì cái gì là không? Vì vậy mà nói là nếu quán các vật khác đó, pháp kia cũng vậy, hay quán cái có đã không thì cái không, quán cái không nó cũng không thiệt. Từ cái có đã không thì lấy gì mà gọi là không? Cái không nó không thiệt thì lấy gì gọi là có? Trọn nói chấp không cũng như chấp có đối đãi mà thành, chẳng phải tướng thật có thật không. Nếu chẳng phải nhân có chấp không thì phân tích tình câu thành vi trần, lại phân tích vi trần cho đến sát na chẳng dừng, tình này đã không thì lấy cái gì so sánh quá để hiểm tướng không? Thì cái tình câu là có, bây giờ quán xét phân tích tới cuối cùng nó là không, thì như vậy thì nó đã không thì lấy cái gì để bài ra cái không nữa? Cho nên chấp tướng có mà tướng có không trụ thì nhân tướng có chấp tướng không, tướng có đã chẳng trụ thì tướng không đâu có chỗ hiển bày, cũng không năng trụ. Như vậy thì cái sở trụ đã không thì cái năng trụ cũng là không. Có không chẳng trụ liền đó là cảnh giới gì? Nếu cái có không nó không trụ thì tức là đó là từ mê hiện ra, vọng tưởng hiện ra, chứ có gì thiệt. Quán các vật khác là từ tình sâu mà suy ra vậy. Thế Tôn bảo Bồ Tát Đại Huệ phải lìa dĩ kiến vọng tưởng tình thở tình trâu hư không hình sắc. Đại Bồ Tát các ông phải suy nghĩ tự tâm hiện vọng tưởng tùy vào tất cả cõi nước, vì hàng tối thánh tử dùng tự tâm hiện phương tiện mà dạy bảo họ. Bởi vậy cho nên đây Phật bảo phải lìa dĩ kiến, tức là cái thấy khác đó, thấy có thấy có không, không khác với có khác với không, hư không khác với sắc, sắc khác với không, những cái đó gọi là dĩ kiến. Những vị Đại Bồ Tát phải suy nghĩ tất cả đó là tự tâm hiện, do vọng tưởng mà ra chứ không có thiệt. Tùy vào tất cả cõi nước, nếu vào mọi cõi để vì hàng Bồ Tát mà nói, tất cả cái đó đều tự tâm hiện phương tiện mà vì họ dạy bảo. Thì như vậy thì cái có hay không là cái tự tâm vọng tưởng hiện, chứ nó không có thiệt. Dạy cho họ hiểu điều đó. Đây kết nó phải lìa chấp vọng tưởng hai thứ có không, mà quán thẳng di tâm đều tự tâm hiện ra. Bồ Tát mới hay quán sát tự tâm hiện lượng, thấy tất cả cảnh giới vọng tưởng do tự tâm hiện ra, vì mê tâm làm thức nên đồng thời liền hiện, đều như huyễn hóa, liền đó chống lìa tướng hữu vô sắc không vân vân. Nhiên hậu dùng thân như huyễn, vào phải nước như huyễn, vì tất cả Phật tử phương tiện như huyễn, nói tự tâm hiện lượng mà dạy bảo họ. Như vậy thì Bồ Tát biết rõ tất cả các cái dị kiến là thấy có thấy không đều là cái sai lầm, không đúng lẽ Phật. Cho nên các ngài biết tất cả rồi từ tâm hiện ra như quyển như quá, rồi dùng thân như quyển, đến phải nước như quyển, mà giáo hóa chúng hữu tình như quyển. Như vậy thì nếu thân như quyển, cõi nước như quyển, chúng hữu giáo hóa chúng hữu tình như quyển thì có gì chắc không? Còn mình vợ thấy thân mình thiệt, cõi nước thiệt, rồi chúng hữu tình thiệt, cho nên mình kể công mình giáo hóa này kia kia nữa. Tất cả tướng có không hay là sắc không đều không phải là thiệt, bởi không thiệt cho nên biết từ tâm vọng tưởng hiện. Như vậy thì sắc nó gồm cả thân của chúng ta, thân tâm chúng ta, rồi không tức là chỉ cho cái không bên ngoài, thì hai cái sắc không đó nó không có thiệt. Không thiệt thì mọi cái có và không thế gian cũng đều không thiệt, từ mê tâm hiện ra. Như vậy thì nên đeo đuổi dính mắc hay là nên xả ly? Như vậy thì khi mình tắt thở là mình mất cái gì? Mất cái gì? Mất cái quyển thanh, phải không? Rồi mất cái quyển cảnh. Mà cái quyển thanh, quyển cảnh mất tiếp không? Rồi có gì đó sáng thiết. Cái đồ quyển mà mất thì nó chuyển chơi thôi. Như vậy thì bao nhiêu đó mình cũng thấy cái sanh tử mình tự tại rồi, phải không? Chứ còn mình thấy nó thiệt, thân này thiệt, cảnh này là thiệt, cho nên sắp đi bỏ cái thân này quá tiếc, bỏ cảnh này cũng quá tiếc, bởi tiếc nó cho nên được quyến luyến rồi trở lại, đi rồi trở lại. Để mất thân này tìm thân kia, mất cảnh này thì tìm được cảnh khác, không phải dám bỏ, không dám buông. Học mấy cái này rồi thì quý vị mới thấy, nếu mà thân này, cảnh này nó đều là quyển, thì thân và cảnh ở cõi cực lạc nó thiệt không? Thiệt không? Như vậy thì mình bỏ cái quyển này đi chọc để tìm cái quyển kia thì cũng là quyển không? Phải không? Nên hiểu cho thấu đáo thì nó không có hai, chẳng qua là phương tiện thôi. Mình nhiều khi mình mắc kẹt ở phương tiện, nếu mình thấy rõ thân quyển, cảnh quyển thì đâu có thấy ta bà là khổ, cực lạc là vui, phải không? Cái khổ quyển, cái vui quyển nó có gì quan trọng? Khi ấy Thế Tôn mới trùng tuyên lại nghĩa này, nói kệ rằng: sắc thải và tâm không, sắc thải nuôi lớn tâm, thân thọ dụng an lập, tàn thức hiện chúng sanh. Bốn câu này là tóm lại nói sắc và tâm nó phải đều không, mà do sắc đó mà nó nuôi lớn cái tâm vọng tưởng của mình, rồi do những cái thân thọ dụng an lập các thứ, mà an lập các thứ đều là từ nơi cái tàn thức nó hiện, chứ không có gì lạ. Tâm ý cùng với thức, tự tánh pháp có năm, vô ngã hai thứ tịnh, nói rộng nói thế này: dài ngắn có không thải, lần lượt lẫn nhau sanh, bởi không nên thành có, do có nên thành không. Như vậy thì nói rộng ra không phải chỉ có không thôi, mà nói dài ngắn, vuông tròn, phải quấy hơn thiệt, vân vân, tất cả đều đối đãi mà sanh, nó không có cái thật. Vi trần việc phân biệt, chẳng khởi vọng tưởng sắc, tâm lượng chỗ an lập, ác kiến là chẳng ưa. Nghĩa là từ cái các cái sự vật mà phân tích cho tới vi trần thì như vậy mình mới không có khởi cái vọng tưởng nó là sắc thiệt. Rồi tự tâm, tâm lượng, do tâm lượng mà an lập thì những người ác kiến họ nghe cái này họ không chịu. Phi cảnh giới, giáp tưởng, thanh văn cũng như thế, chỗ nói của cứu thế, cảnh giới của tự giác cũng không phải là cái giác tưởng. Cảnh giới giác tưởng là hàng thanh văn mà biết được chỗ đó, để chỗ mà Đức Phật nói cứu thế là Phật nói. Cảnh giới của tự giác tức là cái cảnh giới của Ngài đã giác ngộ chỉ cho chúng ta thấy. Bài tụng này nói sắc vân vân, nơi tâm vốn không có, tâm y sắc nuôi dưỡng mà sanh, song tâm đã không, sắc vân vân từ đâu mà có, căn thân khí giới hiện tiền, làm chỗ cho tâm y, bởi vì mê chơn làm tàn thức, mới hiện ra tất cả kiến chấp của chúng sanh, đã nhân mê mà hiện, nên Như Lai rộng nói tâm ý thức năm pháp ba tự tánh hai thứ vô ngã cũng là đến trong mê kia mà chỉ bàn danh tướng khiến biết chọn lựa. Như vậy thì Phật nói những cái pháp phân biệt để cho chúng ta biết tu đó thì cũng là nhân cái trong mê mà đặt danh tướng thì chúng ta chọn lựa thôi. Chính như kiến chóc sắc vân vân, dài ngắn có không đối đãi nhau dựng lập, y không thấy có, y có thấy không đều là việc trong mê, phải đều không có tự tánh. Nếu đối với tất cả cảnh giới phân biệt mà chẳng khởi tất cả phân biệt, chỉ trụ tự tâm hiện lượng, đây là cảnh giới tự giác. Cái câu này là cái câu chỉ cho chúng ta tu đó. Nếu đối với tất cả cảnh giới phân biệt mà chẳng khởi tất cả phân biệt, đối với cảnh giới có không phải cái này kia mà là cảnh giới phân biệt, mà mình không khởi cái niệm phân biệt, chỉ trụ tự tâm hiện lượng, tức là sống với cái tâm thể yên lặng sáng sủa hằng biết của chính mình, không có khởi vọng tưởng phân biệt, thì đó là cảnh giới tự giác. Cái đó là cái cảnh giới tự giác. Như vậy cảnh giới tự giác ở đâu? Ở ngay nơi mình đó, chứ đâu hết. Nghĩa là không có đuổi theo cái phân biệt mà hằng sống với cái hằng chi hằng giác mà không có tướng. Hằng chi hằng giác mà không tướng, đó là tự tâm hiện lượng. Mà sống được như vậy là cảnh giới tự giác. Đó là cảnh giới tự giác Như Lai cứu thế nói ra đó, đó là chỗ mà Phật nói đó. Những cái ác kiến chẳng ưa là chẳng phải cảnh giới của phàm phu và thanh văn. Đọc tiếp ơi, xong rồi.